Is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những nhận định cuối cùng về 100 ngày đầu của Đức Phanxicô. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 21 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi." Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ, Thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy, ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào nhà, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Chị em thân mến, mẹ Teresa Calcutta đã có lần phát biểu rằng: "Tôi muốn các nữ tu của tôi luôn có nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của họ, vì sống theo tin mừng là nói đến vui tươi, hân hoan." Tin mừng theo Thánh Matthew chương 7 câu 21 đến câu 29 mà chúng ta vừa đọc là giáo huấn của Đức Giêsu về ngày trung thẩm. Nghe và thực hành lời Đức Giêsu trở thành tiêu chuẩn để phán xét sự khôn ngoan của người môn đệ. Con người không bị phán xét chỉ bởi lời nói, nhưng còn bởi việc làm. Dấu chỉ của một người môn đệ chân chính là thực hành lời của Thiên Chúa. Họ được sánh ví như người xây nhà trên đá, sẽ đứng vững trước những gian nan thử thách xảy đến trong ngày trung thẩm. Ngày đó, mọi sự sẽ rõ ràng. Người công chính được ân thưởng, kẻ bất lương bị loại trừ. Tất cả hệ tại thái độ đón nhận hay từ chối lời Đức Giêsu ngay ở đây, ngay lúc này. Nhìn vào trong thực tế, chúng ta thấy rằng, một trong những vấn đề của con người ngày nay là đánh mất sự khả tín của ngôn từ. Ngôn từ tự bản chất không chỉ là sự trao đổi thông tin mà còn là sự trao đổi nhân vị. Vì vậy, ngôn từ phải đi đôi với hành động trong một thể thống nhất. Một cách mạnh mẽ, lời nói chính là hành động. Đánh mất chiều kích thực hành, lời nói trở nên vô nghĩa. Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy mối liên hệ giữa lắng nghe và thực hành. Lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa trở thành căn tính người môn đệ. Thực hành làm cho điều chúng ta nghe trở thành khả tín. Điều quan trọng là việc nghe và thực hành lời Thiên Chúa trở thành nền tảng bảo đảm hạnh phúc nước trời. Các Kitô hữu sống căn tính của người môn đệ qua việc lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa. Lắng nghe để đi vào tương giao mật thiết với Đức Giêsu. Thực hành để lời Thiên Chúa trở nên khả tín trong cuộc sống của người môn đệ. Sống đúng căn tính, người môn đệ trở nên dấu chỉ về Thiên Chúa cho tha nhân và đảm bảo cho hạnh phúc đích thật trên nước trời. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn can đảm sống đúng căn tính của người môn đệ, biết lắng nghe và thực hành lời Chúa trong cuộc sống của chúng con. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái khẳng định tình thân hữu với Cha Thái giáo. Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định quan hệ thân hữu giữa Giáo hội Công giáo và Giáo Thái giáo, đồng thời cầu mong hai bên cộng tác với nhau để bên vực phẩm giá con người. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua, dành cho Ủy ban Do Thái Quốc tế Đối thoại Liên tôn. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Kirkcock, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc đối thoại điều đặn từ 40 năm nay giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo, đồng thời Ngài tái khẳng định giáo huấn của Công đồng chung Vatican II trong tuyên ngôn Nostra Aetate, đoạn số 4, về quan hệ với Do Thái giáo, và trong đó Công đồng mạnh mẽ lên án sự oán ghét, bách hại và mọi hình thức bài Do Thái. Đức Thánh Cha nói, do căn cội chung của chúng ta, một Kitô hữu không thể là người bài Do Thái. Đức Thánh Cha nhắc lại những quan hệ thân hữu chân thành của Ngài với các vị lãnh đạo Do Thái ở Buenos Aires, Argentina, khi còn làm tổng giám mục tại đây. Ngài nói, chúng tôi thường nói chuyện về căn tính tôn giáo của nhau, hình ảnh con người chứa đựng trong Kinh Thánh, những cách thức để làm cho cảm thức về Thiên Chúa được luôn sinh động trong một thế giới bị tục hóa về nhiều phương diện. Chúng tôi cũng trao đổi trong nhiều dịp về những thách đố chung đang chờ đợi các tín hữu Kitô và Do Thái. Và Đức Thánh Cha nói với Ủy ban Do Thái Quốc tế rằng, tôi khích lệ các bạn tiếp tục hành trình, tìm cách đưa các thế hệ trẻ tham gia vào tiến trình này. Nhân loại đang cần chứng tá chung của chúng ta bên vực phẩm giá con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và bên vực hòa bình cũng là hồng ân của Chúa. Chủ tịch Liên hiệp các Cộng đoàn Do Thái Italia, ông Renzo Gattegna nói rằng, những lời của Đức Giáo Hoàng Francisco hôm nay về nạn bài Do Thái chứng tỏ sự củng cố tiến trình đã khởi sự cách đây 50 năm với việc công bố tuyên ngôn Nostra Aetate và với những kết quả rất quan trọng trong việc đối thoại và cảm thông nhau giữa các dân tộc. Tin Roma công bố danh tính các ứng viên giải thưởng Ratzinger năm 2013. Sáng ngày 21 tháng 6 vừa qua, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã tổ chức họp báo tại hội trường John Paul II để trình bày các hoạt động của quỹ Joseph Ratzinger, Benedicto thứ 16, đồng thời giới thiệu hội nghị chuyên đề, các sách tin mừng, lịch sử và Kitô học. Nghiên cứu của Joseph Ratzinger sẽ được tổ chức tại Đại học Giáo Hoàng Laterano từ ngày 24 đến 26 tháng 10 năm nay. Nhân dịp này, Ủy ban học thuật của quỹ Joseph Ratzinger, Benedicto thứ 16, đã công bố danh tính các ứng viên đoạt giải thưởng hàng năm của quỹ, sẽ được trao vào ngày 26 tháng 10. Hiện diện trong buổi họp báo có các vị Đức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ tịch Ủy ban học thuật của quỹ Joseph Ratzinger, Benedicto thứ 16, Đức Tổng giám mục Jean-Louis Bruges, Chủ tịch Ủy ban tổ chức hội nghị chuyên đề, Đức ông Luis Romera, Phó Chủ tịch Ủy ban tổ chức hội nghị chuyên đề, và Đức ông Giuseppe Scotti, Chủ tịch quỹ Joseph Ratzinger, Benedicto thứ 16. Quỹ Joseph Ratzinger, Benedicto thứ 16, do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 2010, đáp lại nguyện vọng của nhiều học giả trong những năm qua. Một trong những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban học thuật của quỹ này là xác lập các tiêu chuẩn tối ưu cho việc thành lập và chọn trao giải cho các học giả xuất sắc trong các lĩnh vực xuất bản và nghiên cứu học thuật. Mục tiêu của quỹ là tập trung những suy tư mang tính học thuật vào vấn đề Thiên Chúa. Với giải thưởng Ratzinger là một trong ba hoạt động chính, quỹ hy vọng chủ đề này sẽ được quan tâm. Hai hoạt động chính khác là cấp học bổng cho những người chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ thần học và tổ chức các hội nghị chuyên đề mang tính học thuật cao. Giải thưởng Ratzinger năm nay sẽ được trao cho giáo sư Richard Burridge, một linh mục Anh giáo, học giả kinh thánh người Anh, và là hiệu trưởng trường đại học King ở London. Đây là người không công giáo đầu tiên nhận giải thưởng này. Người thứ hai nhận giải thưởng Ratzinger là tiến sĩ Christian Schaller, thần học gia người Đức, giáo sư thần học tin lý và phó giám đốc Học viện Giáo Hoàng Benedicto Regensburg, Đức, nơi ấn hành toàn bộ công trình của Joseph Ratzinger. Nói về hai ứng viên đoạt giải năm nay, Đức Hồng Iruini nhận định rằng, ngày nay chắc chắn Richard Burridge là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu kinh thánh, và không chỉ bằng tiếng Anh. Đặc biệt, ông đã có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực có tính quyết định về việc ông công nhận về mặt lịch sử và thần học mối liên hệ không thể tách rời của Phúc Âm với Chúa Giêsu thành Nazareth. Còn Christian Schaller, ngoài việc đảm nhiệm công tác ấn hành toàn bộ tác phẩm của Joseph Ratzinger, cũng đã có những đóng góp cho việc nghiên cứu thần học. Việc ấn hành các tác phẩm của Joseph Ratzinger là hết sức quan trọng cho việc nghiên cứu sau này, khơi nguồn từ tư tưởng của Joseph Ratzinger, Benedicto thứ 16, vốn là mục đích chính của quỹ Joseph Ratzinger, Benedicto thứ 16. Tiếp theo, Đức ông Giuseppe Scotti, chủ tịch của quỹ, vạch ra một số chi tiết về hội nghị chuyên đề sắp tới sẽ được tổ chức tại Đại học Giáo Hoàng Laterano ở Roma. Đây là hội nghị lần thứ ba do quỹ tổ chức. hội nghị đầu tiên tổ chức năm 2011 tại Bisgots, Ba Lan, với chủ đề Hành hương vì chân lý, hành hương vì hòa bình. Hội nghị lần thứ hai tổ chức năm ngoái tại Rio de Janeiro, Brazil, với chủ đề Điều làm cho con người trở nên con người. Tin giáo hội tại Brazil. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Brazil về hiện trạng của đất nước. Trong một thông cáo phát đi vào ngày 21 tháng 6 vừa qua về tình hình căng thẳng tại đất nước, các đức giám mục Brazil đã đưa ra thông cáo chung về tình hình xung đột tại đất nước mình. Thông cáo đã được các vị đại diện của Hội đồng Giám mục Brazil ký tên như Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng Giám mục Aparecida, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, Đức cha Don José Belisario da Silva, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Luis, Phó Chủ tịch của Hội đồng Giám mục, Đức cha Don Leonardo Ulrich Steiner, Giám mục phụ tá của Brasilia, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục. Tuyên bố chung nêu rõ, chúng tôi, các giám mục trong Ủy ban Thường trực của Hội đồng Giám mục Brazil, đã họp tại Brasilia từ ngày 19 đến 21 tháng 6, tuyên bố đoàn kết và hậu thuẫn các cuộc biểu tình trong hòa bình của các tầng lớp nhân dân thuộc mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người trẻ. Đây là một hiện tượng liên quan chặt chẽ đến người dân Brazil và đánh thức lương tâm quốc gia, đòi hỏi sự chú ý và cái nhìn sâu sắc của những người có thẩm quyền xác định các giá trị và ranh giới với mục đích xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ mà chúng ta mong muốn. Phát sinh tự do và tự phát từ các mạng xã hội, những cuộc huy động này đặt ra câu hỏi cho tất cả chúng ta, và cho thấy rằng không thể nào sống trong một đất nước có quá nhiều bất bình đẳng. Những cuộc biểu tình kêu gọi sự liêm chính và sự cần thiết phải có những chính sách công bằng cho tất cả mọi người, cũng như kêu gọi chống lại tham nhũng, sự thưởng phạt bất nghiêm và sự thiếu minh bạch trong quản lý hành chính, và tố cáo bạo lực đối với thanh thiếu niên. Đồng thời, những cuộc biểu tình này cũng chứng tỏ rằng giải pháp cho những vấn đề xã hội phải có sự tham gia của mọi người dân Brazil. Những cuộc biểu tình rộng lớn này do đó canh tân hy vọng của chúng ta, khi người dân kêu gào, quốc gia mênh mông này hãy thức giấc. Những cuộc biểu tình hiện nay tăng cường sự dấn thân của quảng đại quần chúng trước vận mệnh của đất nước và tiên báo một thời đại mới cho tất cả chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày những nhận định cuối cùng về 100 ngày đầu của Đức Francisco. Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã theo dõi tiếp theo các đặc điểm của khoảng thời gian 100 ngày của Đức Thánh Cha Francisco thi hành thừa tác vụ Phêrô tại ngai tòa Roma. Hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những đặc điểm còn lại của ngài theo bài viết của bạn Vũ Văn An. Đặc điểm thứ 14, không có chỗ cho người ca tháng, bếp xếp hay bon chen. Đức Francisco không bao giờ cho ông hay bà ca tháng, hay những Kitô hữu sầu muộn, mặt mũi lúc nào cũng giống những trái ớt ngâm giấm hơn là tươi vui. Đối với ngài, phúc âm là tin vui, và ta phải tỏ ra niềm vui ấy. Ngài cũng không có giờ cho những niềm vui đen tối của bếp xếp và cãi cọ nhau giữa các tín hữu. Ngài gọi kiểu tấn công nhau này là cơ chế xấu xa. Ngài nhắc nhở ta đừng nói xấu lẫn nhau, đừng bôi xấu lẫn nhau, đừng hạ thấp lẫn nhau. Theo ngài, cuối cùng ta vẫn là những người cùng đi trên một con đường. Đức Francisco liên tiếp cảnh giác tham vọng của giáo sĩ duy nghề nghiệp là phong cùi. Điểm thứ 15. Những người ý thức hệ miệng nạp đơn. Một khái triển ai cũng có thể đoán được trong 100 ngày đầu này là cơn cám dỗ muốn giành Đức Giáo Hoàng cho thứ công giáo riêng của mình. Là nhà tranh đấu xã hội, là chiến sĩ văn hóa hay người cổ vũ đối thoại, là nhà cải cách hay nhà chấp pháp. Trước đây, câu hỏi chủ yếu là liệu ta có đồng ý với Đức Giáo Hoàng hay không? Nay thì, liệu Đức Giáo Hoàng có đồng ý với ta hay không? Nhiều người cố gắng giải thích mất tiêu việc Ngài tha thiết đồng hóa với người nghèo và việc Ngài thẳng thừng lên án nền kinh tế hoàn cầu, từng bỏ rơi không biết bao nhiêu con người. Nhiều người khác cho rằng tất cả những chuyện công bằng xã hội đều tốt, nhưng liệu Ngài có chịu thay đổi giáo huấn về phá thai và hôn nhân đồng tính hay không? Đức Francisco không hề làm tuyên úy cho bất cứ phe phái nào, cũng không làm người cổ vũ mua vui cho bất cứ nghị trình chính trị nào. Thực tế, Ngài không có giờ cho những người sống theo ý thức hệ, luôn cố tình xa lạc hóa tin mừng, kết cục thành những nhà trí thức vô tài, những nhà lãnh đạo bất lương. Ngài cảnh cáo những ai kình chống cộng đồng Vatican đệ nhị, những người không muốn thay đổi và chỉ muốn phản ngược lại đồng hồ. Ngài cũng cảnh cáo những ai muốn làm rỗng bản chất đức tin, thay thế cầu nguyện bằng tắm gội vũ trụ, thay thế việc thực sự gặp gỡ Chúa Kitô bằng việc rải phun thần linh và hạ thấp đức tin để được người đời tiếp nhận. Điểm 16. Đi ra bên lề. Chủ đề nổi bật của 100 ngày đầu này là nếu tự hướng về chính mình, giáo hội sẽ bệnh. Theo Đức Francisco, một giáo hội mà không ra ngoài, sớm muộn gì cũng sinh bệnh và bị khép kín. Điều cũng đúng là ra ngoài phố sẽ gặp nguy cơ bị tai nạn, nhưng tôi thích một giáo hội bị tai nạn 1000 lần hơn một giáo hội bị bệnh. Đức Francisco kêu gọi giáo hội phải ra khỏi chính mình, phải sẵn sàng đón nhận nguy hiểm khi công bố tin mừng và bênh vực người nghèo và người yếu thế. Tai nạn là điều chịu đựng được, thái độ và tác phong tự quy về chính mình thì không thể khoan dung. Trước mặt là nhiều quyết định và thách thức quan trọng. Ta biết sắp tới sẽ có 2 thông điệp. Đức Francisco đang hoàn tất thông điệp về đức tin của Đức Benedicto 16. Chính Ngài sẽ viết thông điệp riêng về người nghèo, một thông điệp sẽ rõ ràng thách thức thái độ im lặng nặng nề của ta xưa nay về người nghèo trong sinh hoạt công. Việc Ngài trở lại châu Mỹ Latin, chủ tọa Ngày Giới Trẻ Thế Giới, sẽ là một biến cố và là một thử nghiệm lớn lao. Tương lai không ai đoán được, nhưng ngay bây giờ, ta có thể thấy trước một vài phác thảo của con đường trước mặt. Hợp tác chứ không cô lập. Đức Francisco không chịu cô lập. Ngài tìm tham khảo và hợp tác. Ngài đã chọn cho mình nhóm 8 vị hồng y để giúp Ngài lãnh đạo giáo hội, cố vấn cho Ngài cải cách và làm cho giáo hội tiến lên phía trước. Phiên họp đầu tiên vào tháng 10 sắp tới vừa có tính khai phá, vừa có tính tiếp diễn. Việc Ngài chọn ai để cầm đầu các sở bộ Vatican sẽ là điều quyết định đối với việc định hướng, định ưu tiên và bầu khí chung cho tương lai giáo hội. Đức Francisco chưa khởi sự bổ nhiệm các vị chức sắc cho các vai trò chủ chốt này. Nhiều người chú ý tới việc bổ nhiệm quốc vụ khanh. Tuy nhiên, các chọn lựa quan trọng nhất là chọn lựa các vị sẽ làm giám mục để lãnh đạo các giáo hội địa phương. Nhiều giáo phận lớn của Hoa Kỳ đang chờ mong giám mục mới. Vị nào sẽ là giám mục của Đức Francisco đây để dẫn dắt các giáo phận này hướng tới tương lai? Vấn đề cải tổ, thử hỏi ai phục vụ ai. Dù sao, Đức Tân Giáo Hoàng cũng có sứ mệnh phải cải tổ giáo triều Roma một cách đáng kể. Vấn đề căn bản là Đức Thánh Cha trông vào ai để thực sự dẫn đạo giáo hội tiến lên? Các giám mục tại các giáo phận địa phương và trong các hội đồng quốc gia và miền hay trưởng các bộ sở tại Roma? Nhiều người nhấn mạnh rằng các bộ sở ở Roma thường hay hành động như những cơ quan đầu não, quay thường và hay ra lệnh trịnh thượng cho các quản trị viên chi nhánh ở địa phương. Các chỉ trích loại này thường cáo buộc rằng khuynh hướng tập trung quyền hành này dẫn tới việc thiếu phối hợp trầm trọng giữa các bộ sở Vatican, thiếu tham khảo trong các vụ bổ nhiệm giám mục, các cuộc điều tra bất ngờ và nhiều diễn trình có những thách thức không ai tiên đoán. Họ cũng cho rằng các thượng hội đồng và các cơ phận tham vấn khác đã trở thành những nghị trường chán ngắt cho những bài diễn văn 5 phút với thật ít lắng nghe và thảo luận về các vấn đề quan trọng như giáo sĩ lạm dụng tình dục, tự do tôn giáo, thế tục hóa, tranh chấp và nghèo đói hoàn cầu. Quyết định chủ yếu là liệu các cơ chế của Vatican có đó để phục vụ giáo hội hoàng vũ trong tính đa dạng và hợp nhất của nó, hay các giáo hội địa phương phải phục dịch hay chịu trách nhiệm trước các cơ chế của Vatican. Về cuối thừa tác vụ của Ngài, Đức Benedicto XVI được nhận định như một giáo hoàng dạy dỗ. Đức Francisco ngay từ đầu xuất hiện như một mục tử rao giảng bằng lời và bằng cương sáng. Đây chỉ là cách nói quá đơn giản. Thực ra, giáo hội của chúng ta luôn diễm phúc có được sự lãnh đạo tuyệt vời để công bố tin mừng và xây đắp nhiệm thể Chúa Kitô. Các đức Gioan 23, Phaolô đệ lục, Gioan Phaolô đệ nhị và Benedicto 16 đều đã sử dụng các hồng ân Chúa ban, lòng can đảm và trung thành bản thân để dạy dỗ, lãnh đạo, gợi hứng và phục vụ ở những thời điểm và trong nhiều cách thế khác nhau. Đức Francisco đã vươn tới những người Ngài phục vụ, binh vực người nghèo, công bố tin mừng một cách minh bạch và đầy tin tưởng, áp dụng nó vào các thách đố hàng ngày của ta và cảnh giác ta khỏi tính vị kỷ và xu hướng tội lỗi. Đây là vị giáo hoàng xuất hiện đúng nghĩa Đức Thánh Cha, vị mục tử thông minh, đầy chăm sóc và đơn sơ của giáo sứ hoàng vũ, người hàng ngày dạy dỗ ta bằng những gì Ngài nói và làm. Ngài thách thức chúng ta sống thật tin vui của Chúa Giêsu Kitô một cách can đảm, vui tươi và khiêm nhường. Một người công giáo quan sát 100 ngày đầu này cho rằng, các ông có được một vị giáo hoàng biết làm giáo hoàng. Sau 100 ngày này, hiển nhiên ai cũng mong được thấy phần còn lại của câu chuyện diễn tiến ra sao. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối của bài viết của bạn Vũ Văn An, nhận định về 100 ngày thi hành thừa tác vụ Phêrô của Đức Francisco. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ai say, ai tỉnh là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin tổng hợp từ các trang mạng, thì trong đợt Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2012 vừa qua, theo tổng hợp số liệu từ các nhà sản xuất, thị trường Việt Nam đã tiêu thụ hơn 500 triệu lít bia các loại. Tốc độ tiêu thụ bia của người Việt Nam đã tăng hơn 200%. Cụ thể là vào năm 2003, sản lượng bia trong nước đạt 1,29 tỷ lít. Chỉ 5 năm sau, tức tính từ năm 2008, đã vượt mốc 2 tỷ lít, và hiện nay đã lên mức gần 3 tỷ lít. Việt Nam nằm trong nhóm 25 quốc gia uống bia nhiều nhất thế giới, với sản lượng tiêu thụ tăng 15% mỗi năm. Đồng thời, Việt Nam vẫn giữ vị trí là nước thứ ba có sản lượng tiêu thụ bia cao nhất châu Á, sau Nhật và Trung Quốc. Cả nước có khoảng 350 cơ sở sản xuất bia, có trụ sở ở hầu hết khắp các tỉnh thành và tiếp tục tăng về số lượng. Trong số này, có hơn 20 nhà máy đạt công suất trên 20 triệu lít mỗi năm, 15 nhà máy có công suất lớn hơn 15 triệu lít một năm, và có tới 268 cơ sở có năng lực sản xuất dưới 1 triệu lít một năm. Song song với sự phát triển về tốc độ tiêu thụ bia của người Việt Nam, đó là số nợ công của người Việt Nam đang gánh chịu. Theo tin từ Vietnamnet, vào ngày 17 tháng 1 năm 2013, đồng hồ nợ công toàn cầu báo số nợ công của người Việt Nam đang ở mức trên 70.576 tỷ Mỹ Kim. Tức là chỉ số trung bình mỗi người dân Việt Nam đang gánh số nợ công là 787,9 Mỹ Kim. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong dự báo tính tới năm 2015, mức nợ sẽ lên tới 65% GDP, trong đó nợ nước ngoài và chính phủ dưới 50%. Mặc dù như thế, Việt Nam vẫn được đánh giá là thị trường tiềm năng của cả hàng trăm loại thuộc 40 nhãn bia nhập từ Bỉ, Đức, Pháp, v.v. Quý vị và các bạn thân mến, uống rượu bia để thức ăn thêm ngon miệng, dễ tiêu hóa, hay để không khí bữa ăn thêm phần thú vị, vui vẻ, đó là điều rất tốt. Tuy nhiên, việc ăn nhậu một cách thiếu kiểm soát, quá đà, gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế cho gia đình cũng như cho xã hội, đó là điều nên tránh. Nhập nhiều bia rượu ngoại, chúng ta sẽ tốn chi phí nhập khẩu. Một người chồng ham nhậu cũng sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến ngân sách chi tiêu của gia đình. Điều này càng đặc biệt nên tránh với một đất nước mà chỉ số trung bình của mỗi người dân đang oằn lưng gánh lấy số nợ công là 787,9 Mỹ Kim. Đó là chưa kể đến những chi phí chăm sóc y tế do những tác hại của việc uống quá nhiều bia rượu. Những trường hợp tai nạn giao thông đầy thương tâm do những người lái xe đã đầy bia rượu, làm tổn thất đến hiệu quả lao động của toàn xã hội. Và dĩ nhiên, rượu bia quá đà cũng là con đường ngắn nhất dẫn người ta đến các tệ nạn xã hội. Một xã hội mà có quá nhiều người dân uống rượu bia làm ảnh hưởng và chi phối tới nhiều hoạt động đời sống xã hội, thì rõ ràng đó là một xã hội không lành mạnh. Những số liệu thống kê mà bài báo cung cấp quả là khủng khiếp. Tuy nhiên, dường như chúng ta không cảm thấy ngạc nhiên vì trong thực tế không khó khăn gì để bắt gặp một cảnh nhậu nhẹt tại Việt Nam. Nhậu nhẹt tràn lan, từ trong nhà hàng sang trọng cho đến chốn vỉa hè, lề đường, từ trong nhà ra ngoài ngõ, chỗ nào người ta cũng có thể tụ lại để gầy độ nhậu. Lý do để nhậu thì thiên hình vạn trạng. Vui nhậu mà buồn cũng nhậu, họp mặt nhậu, chia tay cũng nhậu, lễ hội nhậu mà không có chuyện gì làm cũng nhậu. Không khí nhậu ngất ngưỡng khắp nơi, bao trùm khắp mọi thành phần, từ cán bộ tri thức, sinh viên cho đến anh chị em công nhân, từ doanh nhân giàu có cho đến người đạp xích lô kiếm tiền ba cọc ba đồng. Người người đều nhậu, nhà nhà đều nhậu. Cả xã hội cứ thế mà ngất ngư theo men bia rượu. Nếu trong một xã hội người dân đã say, thì dĩ nhiên người cần phải tỉnh, đó chính là nhà nước, là chính quyền. Và những biện pháp ngăn chặn thiết thực và hiệu quả chính là những cách thức ngăn chặn hay làm tỉnh những cơn say. Tại các nước tiên tiến, chính phủ có những biện pháp ngăn chặn tệ uống rượu bia tràn lan bằng những hành động rất cụ thể như việc bán rượu tập trung trong tay của chính phủ. Mục đích là để kiểm soát chất lượng và số lượng. Trẻ em dưới 18 tuổi không được phép mua. Nhà hàng, quán bar muốn bán rượu, bia thì phải có giấy phép của chính phủ. Tuyệt đối không được phép uống bia rượu ngoài đường, ở nơi công cộng mà chỉ được uống trong tiệm ăn hay quán rượu là những nơi có giấy phép được bán. Và đặc biệt là rượu bia được đánh thuế rất cao, khiến giá thành rất mắc. Ngược lại, tại Việt Nam, giá rượu bia rất rẻ. Đó là lý do ai cũng có thể tiêu thụ loại sản phẩm này một cách thoải mái. Ngoài ra, tại các nước này, luật pháp rất khắt khe, phạt rất nặng với những người uống rượu mà tham gia giao thông. Họ có quy định rất rõ ràng về nồng độ cồn cho phép ở trong máu. Nếu bị phát hiện quá liều lượng cho phép, lái xe sẽ bị truy tố với hình phạt thu bằng lái, phạt tiền rất cao và khả năng đối mặt với án tù là hoàn toàn có thể xảy ra. Buổi tối các ngày nghỉ, đôi khi có những trạm kiểm soát bất ngờ trên các tuyến đường quan trọng. Cảnh sát chỉ dừng xe ghé lại nói chuyện một vài câu. Ai có mùi rượu thì họ bắt đo lượng rượu trong máu ngay. Các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Philippines cũng đã áp dụng những hình phạt mang tính răn đe cao với các ma men tham gia giao thông. Chỉ còn lái xe bị phát hiện là có nồng độ cồn cao ở trong máu và gây nguy hiểm cho người khác, thì tài xế đó có thể bị phạt tù và số tiền nộp phạt lên đến hàng ngàn đô. Trong trường hợp gây tai nạn chết người, thì hình phạt sẽ tăng gấp đôi, gấp ba. Quý vị và các bạn thân mến, dưới thời Pháp thuộc, để ru ngủ ý chí đấu tranh giành độc lập dân tộc, thực dân Pháp đã từng đầu độc người dân Việt bằng rượu và thuốc phiện. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã từng nổi tiếng với những bài thơ say cũng trong giai đoạn này. Ông say cho không còn biết chi đời, say cho đất trời nghiêng ngả. Nhưng cho dù đất trời nghiêng ngả, thì thành sầu vẫn không sụp đổ, khi ông vẫn còn mang thân phận là người dân của một đất nước bị nô lệ. Ngày nay, sống trong một đất nước độc lập tự do, thật là đáng tiếc khi người dân ta vẫn thích sống trong men rượu. Và cũng thật khó hiểu khi chúng ta vẫn chưa thấy những biện pháp thật tỉnh táo của chính quyền để cứu người dân ra khỏi cơn say. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trong các giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái, quan trọng nhất hẳn phải là tinh thần yêu chuộng hòa bình. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Một cuốn phim tài liệu có tựa đề Các con thú được quay tại một khu có tên là Pavlov thuộc sở thú Moscow. Người ta thấy nhiều cảnh rất khác thường. Chẳng hạn một con sư tử và một cậu bé sống chung với nhau trong một cái chuồng. Vậy mà đứa bé vẫn không hề hấn gì. Trong một cái lồng khác, người ta lại thấy một con chó sói nằm bên cạnh một con cừu. Và cả hai chơi đùa với nhau như hai người bạn. Trong một cái lồng khác, một con cọp cũng sống chung với một con nai. Hai con vật ăn, ngủ, chơi chung với nhau. Người ta cũng chưa thấy có điều gì xảy ra. Cuộc thí nghiệm này kéo dài trong 20 năm và chưa từng gặp một thất bại nào. Sư tử và chiên sống chung với nhau trong cùng một nơi. Sư tử vẫn tiếp tục ăn thịt, chiên vẫn được nuôi bằng cỏ. Chưa bao giờ sư tử muốn vồ lấy khối thịt trước mặt mình là con chiên. Phải chăng những con thú này cư xử tử tế với nhau hơn cả loài người? Vậy thì nhờ đâu mà chúng đã được như thế? Câu trả lời chỉ có thể là, tất cả đều nhờ huấn luyện. Câu chuyện sở thú trên đây không khỏi gợi lên cho chúng ta cảnh tượng đã được tiên tri Isaiah loan báo từ ngàn xưa. Sói sống chung với chiên con, bèo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn mang sữa sẽ vui đùa kề bên hang rắn lục. Và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta. Lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã có thể trở thành hiện thực. Thú vật có thể sống chung hòa bình với nhau. Loài người có lẽ không công bình khi gắn cho thú vật những gì là đê hèn xấu xa nhất. Kỳ thực, giữa những con vật cùng một giống loại, không bao giờ có sự cắn xé nhau. Những con sư tử trong cùng một bầy không bao giờ ăn thịt nhau. Trong khi đó, giữa loài người với nhau, con người không bao giờ ngừng nghỉ trong việc phát minh ra các thứ vũ khí để giết người. Con người không bao giờ ngừng nghỉ để sát hại và loại trừ lẫn nhau. Sói sống chung với chiên con, bèo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Bò con và gấu sẽ ăn chung với nhau một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ với nhau. Bức tranh trên đây đã trở thành hiện thực trong thế giới loài vật. Nhờ sự huấn luyện của loài người, loài thú có thể trở thành thuần thục và chung sống hòa bình với nhau. Còn loài người thì sao? Tiên tri Isaiah cũng đã loan báo về loài người như sau. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Ê chề, vì hai cuộc đại chiến, với không biết bao nhiêu tổn thất ngu xuẩn, thế giới đã có thể ngồi lại với nhau để thành lập điều được gọi là Liên Hiệp Quốc. Trước trụ sở của tổ chức ở New York, Hoa Kỳ, người ta thấy lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã được long trọng viết lên như một lời cam kết. Vậy mà trên 50 năm qua, chiến tranh vẫn còn đó. Đe dọa của những cuộc chiến tranh thảm khốc hơn xem ra ngày càng rõ nét hơn. Những cuộc diệt chủng sau đệ nhị thế chiến tinh vi và dã man hơn. Các thứ vũ khí giết người ngày càng tối tân hơn. Được huấn luyện, loài thú đã có thể chung sống hòa bình với nhau. Nhưng loài người thì lại xem ra vẫn chưa được giáo dục để có thể xây dựng hòa bình với nhau. Hòa bình là điều có thể và phải có giữa loài người. Đây phải là sắc tín nền tảng nhất mà cha mẹ cần truyền lại cho con cái. Cha mẹ có thể dạy cho chúng rằng, một con người có đạo đức và biết sống tử tế luôn hoạt động cho hòa bình, bởi vì họ ý thức rằng chiến tranh chỉ mang lại đau khổ chết chóc cho con người mà thôi. Những bài học vỡ lòng về hòa bình mà cha mẹ có thể và phải dạy cho con cái không phải là những bài tính cộng trừ nhân chia về số xác chết hay khi giới tịch thu của kẻ thù, mà phải là những lời chào hỏi lịch sự nền tảng, những cử chỉ sống tử tế, một cái nhìn cảm thông đối với người khác. Cha mẹ hãy trả lại cho con cái Việt Nam bài học vỡ lòng của quốc văn giáo khoa thư. Thương người như thể thương thân. Thấy người hoạn nạn thì thương. Thấy người tàn tật lại càng trông nom. Thấy người già yếu ốm mòn. Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần. Trời nào phụ kẻ có nhân, người mà có đức muôn phần vinh hoa. Thú vật đã có thể được huấn luyện để sống chung hòa bình với nhau. Loài người lại càng phải được giáo dục để xây dựng hòa bình với nhau hơn. Giáo dục hòa bình trước tiên là giáo dục một tâm hồn yêu chuộng hòa bình. Hòa bình đích thực chỉ có thể xuất phát từ tâm hồn mà thôi. Đây chính là hòa bình đích thực mà Chúa Giêsu để lại cho con người. Ngài không ban thứ hòa bình đồng nghĩa với vắng bóng chiến tranh. Ngài không ban thứ hòa bình là quân bình giữa các lực lượng quân sự. Hòa bình đích thực là sự bình an trong tâm hồn. Khi một người cảm thấy bình an trong tâm hồn, sự bình an ấy sẽ tỏa lan ra cho những người xung quanh. Để có được bình an đích thực trong tâm hồn, con người cần phải chiến đấu và từ bỏ không ngừng. Kẻ thù của mỗi người không ai khác hơn là chính bản thân mình. Có chiến thắng được bản thân, con người mới cảm nhận được bình an và mới có thể mang lại hòa bình cho người khác. Lenin đã có lý để nói về Thánh Francisco Assisi như sau. Chỉ cần 10 người như Thánh Francisco cũng đủ để cải tạo nước Nga. Tiếc thay, ông đã không xây dựng hòa bình theo con đường của Thánh Francisco, mà đã chọn con đường bạo động và chiến tranh. Con đường của hòa bình đích thực thiết yếu là con đường nội tâm. Muốn cải tạo thế giới, cần phải cải tạo chính bản thân trước đã. Ai đó đã kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Lúc còn trẻ, tôi cầu xin cho được sức mạnh để thay đổi thế giới. Bước vào tuổi trung niên, tôi mới chợt bừng tỉnh, để thấy rằng tôi đã qua nửa đời người mà không thay đổi được một người nào. Tôi liền cầu nguyện cho có sức mạnh để thay đổi những người xung quanh tôi, gia đình tôi, bạn hữu tôi. Nhưng giờ đây, bước vào tuổi già, lời cầu nguyện của tôi chỉ còn là, lạy Chúa, xin cho con đủ sức mạnh để ít nhất thay đổi chính bản thân con. Với lời cầu nguyện trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con mây nhiều. Một đời tiềm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương sự hồn con. Về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trong đầy ơn Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về.
Quý vị và các bạn thân mến, là con người, ai cũng có thể yếu đuối, sa ngã, phạm tội. Điều cần nhất là mỗi lần lỗi lầm sa ngã, chúng ta phải biết ăn năn hoán cải để được Chúa thứ tha. Chúa thương loài người hèn yếu, người không bao giờ muốn phạt họ. Người luôn mong chờ chúng ta thống hối trở lại mỗi khi lỗi lầm. Trường hợp của Thánh Tô-ma Toán là một trong muôn vàn bằng chứng về lòng khoan dung nhân hậu của Chúa. Khi bị bắt và chịu khổ hình vì đạo, thánh nhân đã nhát đảm chối Chúa hai lần. Nhưng sau đó, vì biết ăn năn sám hối, nên thánh nhân đã được Chúa tha thứ và ban cho triều thiên tự đạo vinh hiển. Tô-ma Toán sinh năm 1764 tại tỉnh Nam Định. Cầu Toán đã được Chúa thương kêu gọi dân mình giúp việc Chúa, nên đã xin gia nhập trường thầy giảng thuộc dòng Đa Minh. Trong thời gian tu học, cậu tỏ ra rất xuất sắc về lòng đạo đức thánh thiện. Vì thế chẳng bao lâu, bề trên cho cậu mặc tu phục và sai đi giảng đạo tại Trung Linh. Ở Trung Linh có cha Tuyên làm cha sở, nhưng cha đã cao tuổi nên mọi việc đều nhờ thầy Toán giúp đỡ, kể cả việc quản lý tài sản của nhà chung. Thầy quán xuyến mọi việc, nhất là việc tông đồ mở mang nước Chúa. Lúc đó, có một tên lang y tên là Tư, là người rất ham mê tiền của danh vọng. Để thỏa mãn tham vọng đó, ông ta đã tố cáo với quan là có đạo trưởng ở vùng Trung Linh. Vì thế, ngày 16 tháng 12 năm 1839, quan cho lính đến bao vây và lục soát khắp làng. May nhờ có người báo tin nên cha già Tuyên đã trốn thoát. Quân lính bắt được thầy Toán và dẫn về giam ở Nam Định. Vì tuổi già sức yếu, năm đó thầy đã 70 tuổi, phần vì nhiều lần bị tra tấn hành hạ khổ sở. Thầy Toán đã nhát sợ, nên ngày 19 tháng 1 năm 1840, thầy đã bước qua thánh giá, chối Chúa bỏ đạo. Nhưng trong khi chờ đợi được thả về, thầy đã nhận biết tội lỗi, tỏ lòng ăn năn thống hối, trở lại tuyên xưng đức tin. Quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh nổi giận, truyền tống giam thầy vào ngục, xiềng xích khổ sở hơn, đồng thời bắt hai người đã chối đạo vào dụ dỗ thầy. Quan ra lệnh cho họ rằng, nếu các ngươi không xúi dục được tên Toán bỏ đạo, ta sẽ giết các ngươi. Nghe quan truyền như thế, họ khiếp vía hoảng sợ, ngày đêm khóc lóc, năn nỉ thầy Toán. Thấy họ than khóc thảm thiết quá, thầy không cầm lòng được, nên một lần nữa đã bước qua thánh giá. Nhưng liền sau đó, thầy lại nhận ra lỗi lầm, không thể vì thương người mà bỏ Chúa được. Đúng ra phải thương người, nhưng phải kính mến Chúa trên hết mọi sự, trên cả mạng sống của mình. Thế nên một lần nữa, thầy hết lòng thống hối ăn năn, và nhờ có cha Đa Minh Trạch vừa bị bắt giam vào ngục, thầy thú nhận tội lỗi với cha và dốc lòng tin theo Chúa cho đến chết. Nghe tin đó, quan tổng đốc tức tối, quyết ăn thua đủ với thầy. Quan cho lính lột trần thầy ra, căng tay chân ngoài trời, phơi nắng suốt 13 ngày liền, không cho ăn uống gì cả. Khi thấy nắng đã thiêu đốt thầy đến cực độ và đói khát đã làm lả người, quan cho dọn một bữa ăn thịnh soạn, bảo thầy ăn rồi bước qua thánh giá. Nhưng thầy can đảm nói rằng, nếu ăn mà phải bước qua thánh giá, phải chối bỏ Chúa, bỏ đạo, thì tôi không bao giờ ăn. thà tôi chết đói hơn là chối bỏ Chúa tôi. Quan giận dữ, cho giam thầy vào ngục, không cho ăn uống gì nữa. Vì đói khát lâu ngày, thầy kiệt sức ngã gục và chết rũ vào ngày 27 tháng 6 năm 1840. Đức Thánh Cha Leo XIII đã tôn phong thầy lên bậc chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết dâng hiến mạng sống mình để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước của chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Tô-ma Toán Tử Đạo, hết lòng phụng sự Chúa và yêu thương giúp đỡ mọi người, đặc biệt là biết sớm ăn năn trở về với Chúa mỗi khi lỡ lầm phạm tội mất lòng Ngài. Amen.
Được Ngài, được muôn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là nguồn vinh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhân. Chúa ơi, chính Chúa sáng nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chán chứa, tim hồng đẹp qua buồn. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trong đầy ơn Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm tin.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe.